Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fed Up của Daniel DiMartino Booth là một cuốn sách bình luận kinh tế và chính sách tiền tệ xuất bản năm 2017. Tác giả từng làm cố vấn cho Richard W. Fisher, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas trong 9 năm và trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính. Từ trải nghiệm đó, bà đặt câu hỏi trực diện về vai trò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thường gọi là Fed, trong việc điều hành nền kinh tế. Luận điểm trung tâm của sách là các chính sách tiền tệ quá dễ dãi, đặc biệt sau khủng hoảng, có thể tạo cảm giác ổn định ngắn hạn, nhưng đồng thời nuôi dưỡng định giá tài sản méo mó, nợ cao và rủi ro dài hạn. Đây không phải giáo trình trung lập về ngân hàng trung ương. Nó là bản phê bình có lập trường rõ rệt, kết hợp quan sát nội bộ, lịch sử khủng hoảng và diễn giải dễ tiếp cận về tín dụng, lãi suất, thị trường nhà ở, trái phiếu và cổ phiếu. Mục tiêu của DiMartino Booth là giúp độc giả thấy chính sách của Fed đi vào đời sống tài chính hàng ngày như thế nào. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, góc nhìn người trong cuộc về văn hóa và quyền lực của Fed. Điểm khác biệt lớn nhất của Fed Up nằm ở vị trí quan sát của Daniel DiMartino Booth. Bà không viết hoàn toàn từ bên ngoài như một nhà đầu tư, nhà báo hay học giả phê phán Fed, mà từng làm việc tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas bên cạnh Chủ tịch Richard Fisher. Vì vậy, cuốn sách chú trọng vào cách một thiết chế công quyền suy nghĩ, giao tiếp và đi tới quyết định, thay vì chỉ liệt kê các kết quả kinh tế. Tác giả mô tả sự khác biệt giữa môi trường thị trường tài chính, nơi phản ứng diễn ra liên tục trước giá cả và rủi ro, với một bộ máy ngân hàng trung ương thận trọng, quan liêu và có nhịp độ khác. Quan sát này hỗ trợ cho lập luận rằng, khi người ra quyết định ở xa tác động trực tiếp của thị trường và hộ gia đình, họ dễ đánh giá thấp các hệ quả phụ của chính sách. Tuy nhiên, trải nghiệm nội bộ không tự động biến mọi kết luận thành bằng chứng cuối cùng. Nó chủ yếu mang lại bối cảnh cho cách tác giả đọc các cuộc tranh luận chính sách. Giá trị của phần này là giúp độc giả hiểu Fed không phải một cỗ máy kỹ thuật hoàn toàn vô cảm, mà là một tổ chức do con người vận hành, với ưu tiên. Văn hóa và những điểm mù có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Thứ hai, tín dụng rẻ và lãi suất thấp có thể làm sai lệch giá tài sản. Trọng tâm kinh tế của Fed Up là mối liên hệ giữa việc mở rộng tín dụng, lãi suất thấp và giá của các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản. Khi Fed hạ lãi suất hoặc mua tài sản để nới lỏng điều kiện tài chính, chi phí vay giảm và lợi suất của các lựa chọn an toàn cũng giảm. Nhà đầu tư, quỹ hưu trí và người tiết kiệm vì thế có động lực tìm kiếm lợi suất ở những tài sản rủi ro hơn. Theo DiMartino Booth, quá trình này có thể đẩy giá tài sản lên cao không chỉ vì triển vọng thu nhập tốt hơn mà còn vì tiền rẻ và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường. Lập luận không phải rằng lãi suất thấp luôn sai. Trong khủng hoảng, thanh khoản và tín dụng có thể ngăn sự đổ vỡ lan rộng. Vấn đề mà sách nhấn mạnh là thời hạn, quy mô và tác dụng phụ của sự hỗ trợ. Nếu chính sách khẩn cấp kéo dài, doanh nghiệp có thể vay quá mức, nhà đầu tư có thể xem nhẹ rủi ro, còn người dân có thể nhầm giá tăng với sự cải thiện bền vững của nền kinh tế. Cuốn sách khuyến khích độc giả tách bạch giữa tăng trưởng dựa trên năng suất, thu nhập thực và đầu tư hiệu quả với tăng trưởng giá tài sản được khuếch đại bởi điều kiện tiền tệ. Thứ ba, khủng hoảng nhà ở là lời cảnh báo về những rủi ro bị bỏ qua. Fed Up dành sự chú ý đáng kể cho cuộc khủng hoảng tài chính và nhà ở, bởi đây là nền tảng cho sự hoài nghi của tác giả đối với năng lực nhận diện rủi ro của Fed. DiMartino Booth từng được biết đến vì đã cảnh báo sớm về sự yếu kém của thị trường nhà ở trong những năm trước khủng hoảng. Qua lăng kính của sách, bong bóng nhà ở không đơn thuần là lỗi của một nhóm người vay hay một vài ngân hàng. Nó phát triển trong môi trường mà tín dụng dễ tiếp cận, tiêu chuẩn cho vay suy giảm, sản phẩm tài chính che khuất rủi ro và nhiều bên tin rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng. Khi giả định đó đảo chiều, thiệt hại lan từ người vay sang ngân hàng, thị trường chứng khoán, việc làm và ngân sách công. Ý nghĩa chính của chủ đề này là cảnh báo về độ trễ. Chính sách có thể trông hiệu quả khi tín dụng đang mở rộng và giá tài sản đang đi lên, nhưng rủi ro thường chỉ lộ rõ khi khả năng trả nợ suy yếu hoặc thanh khoản biến mất. Tác giả dùng khủng hoảng như một phản biện đối với tư duy cho rằng chỉ cần cứu thị trường sau khi đổ vỡ là đủ. Độc giả được mời xem xét liệu các cơ quan quản lý có đang ưu tiên ổn định trước mắt hơn là ngăn việc tích tụ mất cân đối tài chính từ sớm hay không. Thứ tư, nới lỏng tiền tệ phi truyền thống và bài toán thoát khỏi hỗ trợ. Một phần quan trọng trong phê bình của DiMartino Booth hướng vào các công cụ phi truyền thống được Fed sử dụng sau khủng hoảng, đặc biệt là mua tài sản quy mô lớn và duy trì lãi suất rất thấp trong thời gian dài. Các biện pháp này thường được gọi là nới lỏng định lượng Mục đích của chúng là hạ lãi suất dài hạn, cải thiện thanh khoản và khuyến khích chi tiêu, đầu tư khi công cụ lãi suất thông thường đã gần giới hạn. Fed Up không phủ nhận hoàn toàn bối cảnh khẩn cấp đã dẫn tới các biện pháp đó. Thay vào đó, sách đặt trọng tâm vào cái giá của việc biến cứu trợ khẩn cấp thành trạng thái kéo dài. Khi thị trường quen với thanh khoản dồi dào, việc rút lại hỗ trợ có thể làm giá tài sản biến động mạnh và khiến hoạt động vay mượn trở nên khó khăn hơn. Điều này tạo ra một thế lưỡng nan cho ngân hàng trung ương. Tiếp tục hỗ trợ có nguy cơ củng cố hành vi đầu cơ và phụ thuộc. Rút hỗ trợ quá nhanh lại có thể phơi bày những điểm yếu đã tích tụ. Lập luận của tác giả vì vậy liên quan đến động cơ và kỷ luật thị trường. Nếu các chủ thể tin rằng Fed sẽ luôn can thiệp khi giá giảm, họ có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn mức hợp lý. Cuốn sách đề nghị độc giả nhìn chính sách tiền tệ như một quá trình có hệ quả phân phối và hệ quả hành vi, không chỉ là các con số lạm phát hay thất nghiệp. Cuối cùng, nâng cao hiểu biết tài chính để đọc được tác động của chính sách Fed. Bên dưới giọng điệu phê phán, Fed Up còn có tham vọng phổ biến kiến thức tài chính. DiMartino Booth trình bày các vấn đề như lãi suất, tín dụng, lợi suất, nợ và định giá thị trường theo cách hướng tới độc giả không chuyên. Điều này quan trọng vì quyết định của Fed thường được truyền thông tóm gọn thành một thay đổi lãi suất, trong khi tác động của nó lan qua nhiều kênh. Lãi suất ảnh hưởng đến khoản vay mua nhà, lãi vay doanh nghiệp, giá trái phiếu và mức lợi tức mà người nghỉ hưu nhận được từ tài sản an toàn. Tín dụng mở rộng có thể hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư, nhưng cũng có thể khiến bảng cân đối của hộ gia đình hoặc doanh nghiệp mong manh hơn. Sách khuyến khích người đọc không coi diễn biến thị trường là tín hiệu tự thân về sức khỏe kinh tế. Một thị trường tăng mạnh có thể phản ánh kỳ vọng lợi nhuận, nhưng cũng có thể phản ánh thanh khoản dư thừa và việc chấp nhận rủi ro cao hơn. Ứng dụng thực tế ở đây không phải là dự đoán chính xác mọi chu kỳ hay giao dịch theo một quan điểm chính trị. Đó là xây dựng thói quen đặt câu hỏi như mức nợ đang tăng ở đâu, giá tài sản dựa trên dòng tiền hay tiền rẻ, và chính sách hiện tại sẽ tác động khác nhau ra sao đến người đi vay, người tiết kiệm và nhà đầu tư. Kết luận, Fed Up phù hợp nhất với độc giả, muốn hiểu vì sao các quyết định tưởng như xa vời của Fed lại có thể ảnh hưởng đến lãi vay, tiền tiết kiệm, giá nhà và danh mục đầu tư. Người theo dõi kinh tế vĩ mô, nhà đầu tư cá nhân, sinh viên tài chính và những ai muốn nhìn lại khủng hoảng tài chính từ góc độ chính sách sẽ tìm thấy nhiều chất liệu đáng suy nghĩ. Sách cũng hữu ích cho người đọc hoài nghi các giải thích quá đơn giản về việc ngân hàng trung ương cứu nền kinh tế, bởi nó buộc họ cân nhắc cả lợi ích ngắn hạn lẫn rủi ro tích tụ dài hạn của tiền rẻ và tín dụng dồi dào. Tuy vậy, độc giả nên tiếp cận sách như một lập luận có quan điểm mạnh, không phải là bản tổng quan vô tư về mọi trường phái kinh tế. Chính cách đọc này làm lợi ích của sách rõ hơn. Nó khuyến khích đối chiếu các nhận định của tác giả với dữ liệu, lịch sử và những lập luận ủng hộ vai trò của ngân hàng trung ương. So với nhiều sách phổ thông về Fed vốn tập trung vào lý thuyết hoặc trình bày lịch sử thể chế, Fed Up nổi bật nhờ kết hợp kinh nghiệm của một cựu nhân sự Fed Dallas với nền tảng làm việc tại phố Wall. Sự kết hợp đó tạo ra giọng văn vừa chú ý đến quy trình chính sách, vừa nhấn mạnh phản ứng thực tế của thị trường. Giá trị lâu dài của cuốn sách không nằm ở việc yêu cầu người đọc đồng ý hoàn toàn, mà ở việc giúp họ đọc chính sách tiền tệ bằng con mắt thận trọng và cụ thể hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel DiMartino Booth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!